Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herodê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sư Jeremia đã nói: Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 28 tháng 12, Giáo hội Kinh Thánh Anh Hải Tử Đạo. Bài đọc 1, thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ viết thế này: Anh em thân mến, đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Gioan không phải tự mình nói, không phải tự mình loan báo, nhưng mà nghe được chính Đức Giêsu Kitô, lời loan báo của Đức Giêsu Kitô, và Gioan nói lại lời loan báo của Đức Giêsu Kitô chứ không phải nói lại lời của mình. Thì những người nói lời Thiên Chúa, những người rao giảng lời Chúa, những người đi làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Chúng tôi đi loan báo không phải lời của chúng tôi, không phải lời của ông cha Long hay là ông cha Lộc hay là ông cha Nam, ông cha gì cả, nhưng mà phải là loan báo lời của Chúa. Phải loan báo lời của Chúa. Nếu chúng tôi không nói lời của Chúa, anh chị em đừng nghe. Nếu chúng tôi không nói lời của Chúa, dù có nói hay mấy thì hay, nhưng đó chỉ là lời của con người, anh chị em nghe làm cái gì cho nó mệt. Mà nếu chúng tôi nói văn chương bóng bẩy hấp dẫn anh chị em bằng lời của con người thì lời ấy cũng chẳng sinh ích gì cho anh chị em. Cùng lắm nó nghe nó khoái tai: Ồ, ông nói hay à ha, kể chuyện có duyên à nha, hát cũng hay à nha. Rồi sau ông nhớ gì không? Không nhớ. Có làm được cái gì không? Ông có nói gì đâu mà làm. Thế anh chị em, ông có làm gì đâu mà ông nói, anh chị em thấy không? Hoặc là ông chỉ nói chứ ông có làm đâu mà, thấy không? Ông có làm gì đâu, ông có nói mà ông không làm, ông có nói với đàn ông có làm một nẻo chết. Cho nên người nói lời, người đi rao giảng, người đi loan báo lòng Chúa thương xót, người đi rao giảng lòng Chúa thương xót, người đi rao giảng tin mừng phải là như Gioan ngày hôm nay, là chúng tôi loan báo lời của Đức Kitô mà chúng tôi đã nhận được từ nơi Đức Kitô, chúng tôi loan báo lại cho anh em lời của Ngài. Vậy thì anh chị em đến giao điểm tin mừng này, anh chị em đến đây để nghe lời của Chúa chứ không có nghe lời của bất cứ một ai. Nếu có ai bảo anh chị em rằng: À, đến đây nghe ông cho lòng nói chứ có gì lạ không, bảo không rỗi hơi mà nghe ông ấy nói, phải không? Rỗi hơi. Ông mà không nói lời của Chúa tôi chả nghe làm cái gì cho nó mệt. Vậy tôi nhầm mở tivi tôi coi sướng hơn, tôi mở radio tôi coi tin tức sướng hơn, nghe tin tức sướng hơn. Cho nên khi chị em đến đây phải được phục vụ bằng lời của Chúa chứ không phục vụ cơm nước gì cả. Có người bảo: Sao cha không cho họ ăn cơm, cho ông cho họ bánh ổ bánh mì, sao không cho họ này kia để họ tới. Ô hay, đạo lời của Chúa có phải là câu lưu, gọi là gì, biển tôi gọi là câu like hả? Phải mấy bạn trẻ? Phải câu like không? Rồi cho người ta, nhiều người vào á, đăng cái tít rất là hấp dẫn, rất là giật gân, để cho người ta vào trong cái đường like của mình, để mình càng có nhiều người vào thì càng có nhiều được thưởng, có tiền ấy. Cho nên câu like, rao giảng lời Chúa không có câu like. Không phải là nói những ngôn từ giao to búa lớn, cũng không phải nói những ngôn từ đầu trộm đuôi cướp, cũng không phải nói những ngôn từ mày tao trí tớ, không phải nói những ngôn từ mà phàm phu tục tử. Không, không được đầu, thưa anh chị em. Lời của Chúa phải được trân trọng hết sức. Đó là lời được Đức Kitô loan báo, chứ không phải lời nói trên đầu môi chót lưỡi, chứ không phải lời miệng lưỡi con người uốn cong để mà nói. Không, đây là lời loan báo. Loan báo cái gì? Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào. Thiên Chúa là
ánh sáng.
Tỏ lên, Thiên Chúa là
ánh sáng.
Thiên Chúa là
ánh sáng.
Nhớ, Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi người không có một chút bóng tối nào. Anh chị em thấy đèn Giáng sinh, đèn Noel có chỗ sáng, có chỗ tối, phải không? Nhìn kìa, lúc nó sáng xong rồi lúc nó nhìn vào đó nó tối. Nhìn kìa, nó sáng. Nhìn kìa, nó tối. Nhìn mấy cái kìa, không phải nhìn tôi, nhìn ánh sáng à. Nhìn mấy cái kìa, đây nè, nhìn bên nè, thấy không, này thấy không, nó sáng lên nhưng mà rồi nó lại tối xuống, rồi nó lại sáng lên, rồi nó lại tối xuống. Có phải là Thiên Chúa không? Có phải là Thiên Chúa không? Không, Thiên Chúa không phải là lúc sáng lúc tối, mà là Thiên Chúa là ánh sáng. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Ngài không hề có bóng tối. Nhớ, cho nên chúng ta đi theo Chúa là chúng ta được đi trong ánh sáng của Ngài. Chúng ta bước đi trong ánh sáng Chúa dẫn đường cho chúng ta. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Nhớ. Thiên Chúa là ánh sáng. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối là chúng ta nói dối, là chúng ta nói xạo, là chúng ta nói phép, là chúng ta nói bậy. Đúng không? Nếu mà nói rằng là hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối thì rõ ràng là nói dối rồi. Vì hiệp thông với ánh sáng thì mình phải sáng. Anh chị em thấy mặt tôi sáng không? Sáng không? Sáng là giờ ánh đèn kia nó chiếu vào. Mà nếu mà tôi đứng trong ánh đèn nó chiếu vào mặt tôi sáng mà tôi lại tối thì có phải là tôi ở trong ánh sáng hay trong bóng tối? Mà tôi ở trong bóng tối thì sao được? Ánh sáng nó đang chiếu vào tôi mà, vậy tôi là thằng nói dối. Đúng không? Ánh sáng nó chiếu vào tôi thì tôi phải sáng. Tôi hiệp thông với Chúa là nguồn ánh sáng thì tôi phải sáng. Mà nếu mà tôi lại không ở trong ánh sáng mà tôi đi trong bóng tối thì tôi là kẻ nói dối và không hành động theo sự thật. Không hành động theo sự thật. Những người nói dối là những người không hành động theo sự thật. Những người nói dối là những người mà không dám nói sự thật, không dám sống sự thật. Những người cứ quanh co, cứ người cứ lấp liếm, cứ này cứ lấp la, lấp lửng, cứ mập mà, mập mờ, cứ chập chà, chập chờn. Cái loại người đó chán lắm thưa anh chị em. Sống với họ nó mệt mỏi lắm, vì lúc nào cũng phải dè chừng. Không biết họ nói thật hay nói giả, không biết họ nói giỡn hay nói chơi. Lúc nào cũng nói giỡn, lúc nào cũng nói chơi thì biết lúc nào là thật. Thấy không ạ? Cho nên người của Thiên Chúa phải là người nói một là, hai là, không phải con gái nói có là, con gái nói không là, con gái nói một là, con gái nói hai là. Ôi trời ơi, sao kỳ vậy? Chúng ta là những người đi trong ánh sáng, không thể nói một là hai, không thể nói có là không, không thể nói không là có. Có là, to lên, có là, không là, một là, hai là. Không có chập chà chập chờn. Đã nói làm là phải làm, mà nói không làm thì phải nói là mình không làm. Chứ đừng có nói làm được, tôi làm, rồi cuối cùng lại không làm. Có những người cứ thích là nói mà không chịu làm. Có những người nói mà không chịu làm, thưa anh chị em. Rồi có người thì nói một đàng làm một nẻo. Những người đó không đi trong ánh sáng. Nhất là những người ấy lại là những người có chức vụ ở trong xã hội, có chức vụ ở trong giáo hội, nhưng đấng bậc hoặc là những người có chức có quyền, càng có chức có quyền, càng là đấng bậc trong xã hội hay trong giáo hội hay là trong cộng đoàn, thì càng phải là những con người nói chắc như đinh đóng cột, nói lời nào chính xác lời đó, nói lời nào rõ ràng lời đó, không có mập mà mập mờ, không có nói xong người ta phải đoán già đoán non, coi ông ấy nói như vậy là cái ý gì. Tôi mệt quá đi, tôi chuyện với anh tôi mệt lắm mà. Anh cứ nói rồi tôi phải đoán là anh nói vậy anh có ý gì. Thế nói nó thẳng ra đi. Thì cha con đói thì nói đại đói đi. Thì cha còn cơm không? Trời ơi, còn cơm không với đói nó có nghĩa là gì không? Đang đói thì muốn ăn cơm thì nói. Thì cha còn cơm không là sao? Tôi còn cơm tôi cũng cất đi à? Anh biết anh đói mà chó. Đói thì nói đói đi. Sao cứ mập mà mập mờ chập cha chập trơn? Sao mình không dám thẳng thắn mà nói rõ ràng đi? Thưa anh chị em, mình sống trong ánh sáng của Chúa có gì mà sợ? Người sống trong bóng tối thì mới sợ chứ. Còn mình sống trong ánh sáng mà thanh thiên bạch nhật mà tôi làm quang minh trên đại rõ ràng mà có gì mà sợ? Thế nên có nhiều người cứ bảo là cha làm cái này, cha làm cái kia, cha nói thế này, nói thế kia để người ta dễ dàng, để cho người ta, tôi nói cha có gì phải chiều lòng người ta, cha có gì phải mập mà mập mờ, có là có, không là không. Làm bác gái là làm bác gái. Sửa chữa là sửa chữa. Đi công tác là đi công tác. Chứ đi công tác mà nói là đi du lịch thì nói đi du lịch. Đi du lịch thì nói đi công tác là cái gì? Thế không ạ? Làm bác gái thì làm bác gái chứ. Đâu có làm bác gái rồi lấy bác gái làm cái khác rồi lấy cái này đắp cái kia. Đâu có được. Loan báo tin mừng là đi loan báo tin mừng chứ. Cái gì để cho loan báo tin mừng thì phải dùng để mà loan báo tin mừng chứ. Đâu có được lấy loan báo tin mừng làm được cái chuyện khác được. Đâu có được. Phải rõ ràng. Trong sáng. Mà khi mình rõ ràng, khi mình trong sáng, mình đi trong ánh sáng có sợ gì không? Dĩ nhiên là những người ở trong bóng tối nó sẽ rình nó bắn thôi. Đương nhiên thôi. Mình ở trong ánh sáng mà rõ ràng quá mà, cho nên những kẻ mà nó ở trong bóng tối nó sẽ rình mà nó sẽ bắn mình. Nhưng thưa anh chị em, cái ngay có sợ chết đứng không? Không. Bóng tối với ánh sáng ai sợ ai? Bóng tối nó sợ ánh sáng. Bóng tối nó sợ ánh sáng. Những người đi ăn trộm ăn cắp, nó đi nó lựa chỗ là bóng tối nó ăn cắp, hay lựa chỗ nó sáng trưng nó ăn cắp. Bóng tối. Cho nên là mình sợ bóng tối, có nghĩa là mình tối tăm, cho nên mình thấy cái gì cũng tối, cái gì mình cũng sợ. Cho dẫu mình ở trong ánh sáng, nhưng mà càng ở trong ánh sáng bao nhiêu thì cái người mà đã tối tăm, đầu óc đã tối tăm, đầu óc đã đen tối thì càng sợ bấy nhiêu. Mình đã ở trong ánh sáng quang minh chính đại, rõ ràng trong sáng, trung thực ngay thẳng, có gì mà sợ? Ai muốn nói gì thì nói chứ, có gì mà phải sợ? Còn nếu mà mình đã có cái gì rồi, đã có cái gì rồi, người ta nói, người ta nhìn, người ta liếc, mình cũng sợ. Chắc có nói mình đó, chắc ông cha không nhìn mình đó, chắc ông cha không liếc mình. Kệ ông ấy chứ, ông liếc thì liếc, ông ấy nhìn thì nhìn, ông ấy nói thì nói chứ, mình không có làm gì sai, mình gì đâu mà sợ. Có phải thế không? Có phải thế không ạ? Gặp bề trên cũng vậy, gặp người cấp cao cấp cũng vậy, sao lại cứ phải khúm núm? Có gì đâu mà sợ, có gì mà khúm núm? Người ta có, Chúa bảo là chỉ sợ những kẻ giết được thân xác và quăng linh hồn mình vào hỏa ngục thôi. Còn những kẻ giết được thân xác có gì mà phải sợ nó? Mình ở trong ánh sáng, đừng có ngại, đừng có sợ. Hơi một tí là sợ, hơi một tí là run, hơi một tí là thôi. Sao vậy? Người trong ánh sáng mà. Mà nếu mà mình ở trong sáng mà mình còn bước đi trong bóng tối, Chúa bảo đó là kẻ nói dối. Nơi mình không có gì là sự thật cả. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau. Những người con cái của ánh sáng thì hiệp thông với nhau. Ánh sáng và bóng tối không thể hiệp thông được. Những người trong sáng, những người trung thực không thể đi chung với người quanh co, những người gian dối được. Thế nào nó cũng đụng nhau à? Phải không? Mình nói rằng hai tiêu hai, đi chợ hai đồng là hai đồng. Thằng bóng tối nó bảo đi chợ 2 đồng nhưng mà mình khai ra 3 đồng. À, có chịu nổi không? bắt đầu có chuyện rồi đó. Tại sao hai đồng thì ghi hai đồng, tại sao ghi ba đồng thì mình còn được một đồng đút túi? Trời ơi, cái tiền đó có phải mình đâu mà đút túi. Không, mình của chùa mà, của nhà thờ mà, của cha mà đút túi, ví dụ vậy không được. Của nhà nước mà lấy đút túi cũng không được. Của nhà nước cũng là của nhân dân đóng góp chứ, đâu phải ai muốn lấy đâu được. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là mình là những người ở trong ánh sáng thì được hiệp thông với nhau, rõ ràng như vậy. Còn nếu mà mình có cái gì tăm tối, nếu mình có gì mập mà mập mờ, nếu mà lòng dạ mình quanh co thì mình đi với người mà sòng phẳng, như người rõ ràng mình cảm thấy khó chịu lắm, phải không? Nó không chịu ăn kìa mày, nói nó không thèm ăn kìa mày, nó ngu lắm á mày ơi. Nên mình ở trong ánh sáng này bóng tối, nó bảo mình ngu, không biết ăn, không biết lấy, không biết lượm, không biết vơ, không biết vét, không biết vào, toàn là cứ cho ra không à. Thì cho ra thì mới vô được chứ, tại sao mà cứ biết vơ vét vào không là sao? Người ta đóng góp thì phải biết chia sẻ cho người khác chứ, người ta đóng góp thì cứ vơ vào để làm cái gì? Chết có mang được theo hay không? Mà nếu chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Kitô con của người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Máu và nước từ trái tim Chúa đứng nhiều lòng thương xót thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi, chứ không phải là tự chúng ta có thể làm cho mình được sạch tội lỗi. Nhớ nha, không ai có thể tự mình làm cho mình được thanh sạch hết, mà tất cả là phải nhờ máu từ trong trái tim Chúa đổ ra rửa chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không có ở trong chúng ta. Có nhiều người đi xưng tội mà cứ thấy cha con chẳng có tội gì cả, con có mỗi tội ngủ gà ngủ gật thôi. Đừng bao giờ nói như vậy, cũng là phạm tội kiêu ngạo rồi. Đi xưng tội mà chưa gì mở miệng ra đã phạm thêm một cái tội nữa rồi, là tội kiêu ngạo. Thế cha con chả có tội gì cả. Bảo xưng tội bao lâu rồi? Dạ mới có 10 năm. Chúa tôi nó 10 năm mà nó không có tội gì. Một là gỗ đá, hai là thánh sống. Mà thánh sống thì phải sống thánh, mà sống thánh thì lại không nói như thế. Chắc càng thánh bao nhiêu thì càng nhận biết mình là kẻ tội lỗi bấy nhiêu. Phêrô nói với Chúa Giêsu, lại thầy xin xa con ra vì con là kẻ tội lỗi. Con thánh nào mà nói với Chúa rằng lại Chúa con chẳng có tội lỗi gì cả không? Vậy mà mình người phàm mà dám cứ mở miệng là con chả có tội gì cả. Đừng bao giờ nói như thế thưa anh chị em. Còn bao nhiêu tư tưởng, lời nói, hành động mình thiếu sót là mình phạm mà mình không biết, hay là mình không nhớ, hay là mình cố tình nhưng mà mình lờ đi thì sao? Thấy không ạ? Cho nên đừng bao giờ mà mở miệng ra cứ con chả có tội gì cả, con chẳng có lỗi gì cả mà nó cứ chửi con. Mà tự nhiên đang nằm trong nhà ngủ nó có chửi không? Nó phải nhìn thấy mặt mình nó mới chửi chứ. Là sao nó nhìn thấy? Thì tại cái mặt mày cứ chơ chơ ra, mặt mày cứ vênh vênh lên, mắt mày cứ lườm lườm nó mới chửi chứ. Thí dụ như thế, mình có lỗi của mình, hoặc là mình tốt quá nó không chửi, phải. Tại cái thằng xấu nó nhìn cái thằng tốt nó ghét lắm. Có phải không ạ? Nó ở trong bóng tối mà nó nhìn thằng nào ở sáng nó ghét lắm. Cũng như tôi xấu mà tôi nhìn mấy cô hậu tôi ghét lắm. Tại vì nhìn thấy cô hậu tôi biết là tôi xấu à. Không có phải hoa hậu, có phải là tôi đẹp không? Thế không ạ? Cho nên là những người mà họ cứ quanh co ở trong bóng tối, họ nhìn những người mà thật thà trong sáng họ khó chịu vô cùng. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta. Nhớ bí tích hòa giải, bí tích của lòng thương xót. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Cho nên những anh chị em nào lỡ phạm tội, hãy chạy đến với tòa hòa giải đi, thú nhận tội lỗi đi. Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Sáng nay tôi có đọc bài viết trên cuốn Nhịp Sống Tin Mừng của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn phát hành, cho Bùi Thái Sơn trả lời về tội và vạ phá thai. Thì Ngài nói rõ là Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban quyền cho tất cả các linh mục được quyền tha tội và tha vạ cho những người phá thai hoặc đồng lõa trong tội phá thai. Đức Giáo Hoàng thấy rằng những người phá thai họ bị nặng quá, họ lỡ phạm rồi, mà bây giờ họ cứ để nó nặng quá rồi, họ không làm sao họ có thể tự họ tha cho họ được, không cách nào được. Cho nên ban thêm quyền cho các linh mục, tất cả các linh mục trong năm thánh lòng thương xót Chúa Và bây giờ đã hết năm thánh lòng thương xót, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn ban cho tất cả các linh mục được quyền tha tội và tha vạ cho những người phạm tội phá thai hoặc đồng lõa trong tội phá thai. Cho những anh chị em nào đã lỡ phạm thì hãy mau mắn mà đến xưng thú lỗi lầm. Có những người 10 năm, 20 năm, có khi 60 năm trước phạm nhưng mà không dám xưng thú, mà không dám xưng thú mà vẫn đi xưng tội, vẫn đi rước lễ, có phải là phạm thêm tội nữa không thưa anh chị em? Tội nghiệp họ. Cho nên Đức Giáo Hoàng muốn gỡ hết tất cả những cái gì mà trong quá khứ của họ đã lỡ làm. Vì ai đã là phạm tội đó rồi thì chẳng có ai mà chơi chơi ra hết. Ai cũng áy náy, ai cũng nghĩ lại là thấy xót xa, là lương tâm nó đã cắn rứt lắm. Mà bây giờ không được tha tội, không được tha vạ thì làm sao thưa anh chị em? Cho nên các linh mục đều phải tha tội và tha vạ cho người ta. Vì Đức Giáo Hoàng đã ban quyền đó rồi, không linh mục nào được nói rằng tôi không tha cho chị, tôi không tha cho ông, không tha cho bà vì cái tội đó được. Vì Đức Giáo Hoàng đã ban quyền rồi thì linh mục là người phải thừa hành cái quyền đó, thực hành đức vâng lời trong giáo hội, chứ không phải là Đức Giáo Hoàng ban cho tha mà tôi không tha làm gì tôi. Quá ai gỡ thế được, sao được thưa anh chị em? Vì đây này, nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta không phạm tội thì chúng ta coi người là kẻ nói dối và lời của người không ở trong chúng ta. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhớ nha, viết những điều này để đừng phạm tội, chứ không phải viết những điều này để bây giờ là cứ phạm tội là chạy đến Chúa tha, phạm tội là chạy đến Chúa tha, rồi cứ đi ăn cắp xong rồi đến thưa cha con có ăn cắp người ta xong rồi xưng thú xong ra ăn cắp tiếp được không? Không, đức công bằng là mình lấy cái gì của ai mình phải đền, phải trả lại mới hết, chứ không phải mình xưng thú xong là hết, vì đức công bằng mà. Chứ thôi nếu vậy thì nó loạn hết, ai cũng muốn lấy gì của ai, vô nhà thờ thấy miro ngon quá hát xong bỏ túi đem về, vô trong nhà thờ thấy chân nến đẹp quá xong bỏ túi đi về, ra ngoài cửa ghé cha Long ơi con mới phạm tội lấy cái chân nến với cái micro rồi xong mai vô lấy nữa à, số bài còn gật lấy được nữa không, có được tha không, ba lại gật được không, trả lời được không, được không, không. Tôi viết những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Nếu chúng ta lỡ phạm tội thì chúng ta có một đấng công chính, đấng đền bù tất cả tội lỗi của chúng ta, đấng ấy là Chúa Giêsu. Không những đền bù tội lỗi của chúng ta mà còn cả toàn thể thế giới này nữa. Thưa anh chị em, ấy vậy mà có những người cứ tiếp tục cố tình phạm tội, cố tình bước đi trong bóng tối, chỉ vì cao ngạo, chỉ vì nghi ngờ, chỉ vì độc quyền, chỉ vì muốn bảo vệ cái ngai vàng của mình thôi, sống ở trong bóng tối. Người ấy đang làm vua, người ấy tên là Herode. Người ấy tên là Herode. Này tôi hỏi bà, đứa 2 tuổi nó biết nói không? Bà có con chưa?
Dạ thưa cha con có cháu rồi nha.
Tôi hỏi bà có con chưa, bảo thưa cha con có cháu rồi. Thì về cháu bà nó 2 tuổi nó biết nói không?
Dạ thưa cha có.
2 tuổi biết nói chưa? 2 tuổi biết nói chưa? Cô này có con chưa?
Dạ con có.
2 tuổi biết nói chưa?
Dạ biết ạ.
Biết chưa? Bập bẹ thôi chứ làm gì mà nó nói được. Bà có con mà bà cũng không biết nữa. Nó chỉ bập bẹ thôi, nó chưa có nói được. Mà cái người mà nó bập bẹ nó chưa nói gì được, nó đã đi được chưa? Được chưa? Cũng là chập chững phải không? Đang là tập ăn, tập nói, tập gói thầm mà chập chững đi thôi. Nói không bập bẹ bà bà ba ba ma ba cha con thanh thân amen. Thí dụ như thế. Nó chỉ bập bẹ nói và nó đi đứng nó cũng còn chập chững, nó chưa có vững. Đúng không? Đúng không? Nó đã tự nó đã xúc nó ăn được chưa? Tự nó xúc nó ăn được chưa? Mấy bà đẻ con bây giờ biết sao cứ để tôi hỏi mà chả trả lời giùm tôi, cái tôi có biết gì đâu nào. Nó xúc cơm ăn được chưa?
Chưa.
Rồi nó giơ tay nó tát ai được chưa?
Chưa.
Nó đã giơ chân nó đá bố nó được chưa?
Chưa.
Nó đã đưa tay nó cấu em nó được chưa? Ấy vậy mà tại sao lại giết nó là sao? Tại sao lại sợ nó là sao? Một ông vua đầy đủ quyền hành trong tay, có quyền sinh sát ở trong tay, bảo sống mới được, sống bảo chết là phải chết, vậy mà lại đi sợ những cái đứa, sợ một cái em bé nó mới là sao nhỉ? Thưa anh chị em, một ông hét ra lửa mà lại sợ một đứa bé oe là sao nhỉ? Anh chị em suy nghĩ thử coi, có thấy là nó kỳ, nó kỳ cục không? Lòng dạ của con người dường như là người ta càng có quyền lực bao nhiêu thì người ta muốn bảo vệ cái quyền lực ấy bấy nhiêu. Người ta ngồi trên ngai, ngồi trên cái ghế cao bao nhiêu thì người ta chỉ sợ té bấy nhiêu, sợ mất cái ghế ấy bấy nhiêu. Anh chị em ngồi dưới đất có sợ mất ghế không? Có đâu mà mất. Không phải không? Anh chị em có sợ mất mũ không? Sợ không? Có đâu mà mất. Còn những người đội mũ là sợ nó mất mũ lắm, ngồi ghế sợ nó mất ghế lắm. Thì dường như là càng cao danh vọng, càng nhiều chức tước bao nhiêu thì người ta lại càng sợ mất bấy nhiêu, mà càng muốn có thêm bấy nhiêu. Có thêm chức này là muốn thêm chức nữa. Người ta bầu là nhận, chẳng thấy em từ chức gì cả. Chẳng có ai can đảm mà nói rằng tôi không có khả năng, tôi không nhận. Hoặc là tôi không có đủ sức khỏe, tôi không nhận. Bao nhiêu cũng nhận hết, nhận mà không có làm, rồi chỉ muốn củng cố cái chức tước địa vị của mình thôi. Có dám nhận rằng mình không có khả năng để từ chối không? Chả có ai dám can đảm mà nhận rằng tôi không có khả năng để từ chối. Cái gì cũng nhận, cái gì cũng vơ vào, rồi phải bảo vệ cái ngai vàng, bảo vệ cái chỗ đứng, bảo vệ cái địa vị của mình mà không dám để cho một ai lấy cả. Không dám để cho một ai lấy cả. Ta thấy họ có bình an không? Họ có bình an không? Này, trả lời giùm tôi, đêm ngủ Hê-rô-đê ngủ ngon hay là hài nhi Giê-xu ngủ ngon? Giê-xu ngủ ngon, chả có lo gì cả. Đức Maria vừa mới gió mùa thu mẹ ru con ngủ là Đức Giê-xu đã ngủ mất tiêu rồi. Còn Hê-rô-đê thì hết thuốc ngủ này đến thuốc ngủ nọ, đến thuốc ngủ kia, hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, vẫn thao thức đêm này không biết là bao, vì không ngủ được, vì sợ người ta lấy mất cái ngai vàng, sợ người ta chiếm cái ngai vàng. Nói sợ thì phải sợ cái người mà xứng đáng với mình, nó kỳ phùng địch thủ, sợ cái người mà nó đang ngang cơ với mình này, sợ cái thằng tể tướng hay là sợ vua nước khác thì sợ. Sợ ai? Sợ hài nhi Giê-xu mới chưa đầy 2 tuổi. Ta thấy một cái sự mâu thuẫn, một cái sự trớ trêu như vậy. Những người mà quyền cao chức trọng đầy đủ uy lực trong tay, nhưng mà họ sống ở trong bóng tối của nghi nan, nghi ngờ, của sự lo sợ. Cho nên họ rất là sợ những người sống ở trong ánh sáng, dù nó chỉ là một đứa bé 2 tuổi mà thôi. Anh chị em có thấy rõ là khi mình có cái ý nghĩ gì xấu, mình nhìn đứa khác dù nó không làm được cái gì mình cũng thấy sợ, cũng thấy ngại, phải không? Một cái tư tưởng gì xấu trong đầu mình thôi, mình có tư tưởng muốn lấy cái gì của người ta mà thôi, dù chưa lấy nhưng mà gặp cô là tôi kết cái sợi dây chuyền của cô lắm rồi đó. Cô đó chứ còn ai nữa mà nhìn. Chốc là tôi lấy, mà tôi mới nghĩ vào trong bụng thôi, tôi chưa kịp lấy thì cô nhìn nói: "Cha, khỏe không cha?" Tự nhiên thấy ngại. Phải không? Tự nhiên thấy ngại, nó chào mình, nó hồn như nó không nghĩ gì cả, nhưng mà mình thì nghĩ là chốc ta sợi cái dây chuyền của mày, tự nhiên mình thấy ngại. Cho nên những cái người mà có ý đồ xấu, như có ý tưởng xấu, có ý nghĩ đen tối thì lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng sống trong hoang mang, lúc nào cũng sống trong bất an. Tội chưa? Tội cho họ. Còn những con người mà tín thác vào lòng thương xót của Chúa, sống ở trong ánh sáng của Chúa, lúc nào mình cũng được bình an. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Những người có tâm thiện thì nó bình an lắm. Còn cái người mà lúc nào cũng sống ở trong bóng tối, cũng tính toán, cũng mưu mô, cũng xảo quyệt, không bao giờ bình an, lúc nào cũng bất an, chỉ sợ lộ tẩy, chỉ sợ bị lật kèo, chỉ sợ bị người ta phản bội, chỉ sợ người ta chiếm ngay, chỉ sợ người ta lấy mất chức, chỉ sợ người ta nổi hơn mình, chỉ sợ người ta cao hơn mình, chỉ sợ người ta giàu hơn mình, chỉ sợ người ta lớn hơn mình, cái gì cũng sợ hết. Sợ đến mức cái thằng nó bé tí 2 tuổi này cũng sợ. Cái giáo điểm này nó bé tí mà có dăm, có rúm người, có gì đâu mà cứ phải sợ cái giáo điểm này là sao thưa anh chị em? Đúng không? Mà cứ phải lo bóp, lo chẹt, lo đập, lo dập, lo đe, lo dọa, đủ mọi thứ là sao? Giáo điểm nó chỉ bằng cái ngón tay thôi mà, nó chỉ bằng cái hạt cát thôi mà, có gì đâu mà phải sợ nó thế? Mà phải tìm mọi cách mà dập. Rồi giáo điểm nó có gì bao nhiêu đâu, phải lo mà chiếm miếng này, rồi chiếm miếng kia, chiếm để làm cái gì? Tham lam để làm cái gì? Lấy để làm cái gì thưa anh chị em? Tại sao mình không nghĩ đến những cái chuyện lớn hơn, mà tại sao cứ nghĩ đến cái chuyện còn con nhỏ bé thế này làm cái gì thưa anh chị em? Ta cứ suy nghĩ thử coi là đúng câu chuyện Herodê ngày hôm nay cũng là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Câu chuyện ngày xưa Herodê đối xử với Đức Giêsu như thế nào và các hài nhi Giêsu, hài nhi bé bỏng 2 tuổi như thế nào thì cũng là cách đối xử của con người ngày hôm nay đối với con người ngày hôm nay như thế đó thưa anh chị em. Có phải không ạ? Càng cao danh vọng, càng nhiều chức tước thì lại càng sợ những cái người nhỏ bé, tại vì mình ở trong bóng tối cho nên mình mới sợ họ trong ánh sáng chứ. Còn nếu mình ở trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng của Chúa, có Chúa dắt tôi đi, tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa bước tôi đi, tôi sẽ không còn thiếu gì. Sao mình lại phải sợ? Cô có sợ không? Không sợ thì lên đây nói, mau. Rồi, cô giờ chia sẻ cho mọi người coi tại sao cô không sợ, cô được ơn gì của Chúa mà cô không sợ.
Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con cũng cảm ơn cha cho con được đến đây. Con đã biết cha từ năm 2004, mà từ năm đó đến giờ con biết được biết bao nhiêu những hồng ân, mà con vẫn nói chơi trên cộng đoàn chúng con là con không dám lên làm nhân chứng, không có hết thời gian của mọi người, và con được rất là nhiều ơn. Chút nữa khi nào cha không cho con nói nữa là con không nói nữa.
Thôi bây giờ cô chỉ nói cái ơn nào mà mới nhất nhận được từ nơi lòng thương xót của Chúa thôi nha. Rồi chúng ta cho một tràng hoa tay hô người chị em này. Ơn mới nhất mà cô nhận được nơi lòng thương xót của Chúa là gì? Nói cho mọi người.
Thưa cha, là con đã một lần là con bị sốt xuất huyết, rồi con cứ mãi làm, rồi con cứ nghĩ là sốt cảm sốt vậy thôi, đến 42 độ con cũng không có đi nhà thương. Thì tại vì con mẹ quá con côi cho nên nhà con rất là nghèo khổ, mà cứ lo làm thì sợ đi bệnh viện thì không có tiền để đóng hội, đóng tiền góp. Cho nên là cứ lo làm. Một hôm đó là lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời thì công nhân nghỉ thì con cũng nghỉ luôn. Còn nằm mê man thì mấy đứa con nó nghĩ là mẹ mệt thì cứ để cho mẹ ngủ. Đến khi con cháu nó với vào phòng, nó với nom thấy con là máu thì tràn hết ra miệng rồi mũi mắt hết luôn, nó với gọi, nó bảo vậy chứ mấy đứa đi chạy cậu, gọi cậu để cho cậu chở mẹ đi cấp cứu ngay. Thì con có nghe, xong rồi cháu nó với dìu con lên thì con ra, con rủ ra xúc miệng ra chỗ cái bồn rửa thì một đống máu thôi, đông luôn. Thì con mới đi, con bảo trong lòng con lạy Chúa, xin Chúa cứu con. Chứ con mới từ ngoài Bắc con vào đây, mà trong khi đó con chưa nhập xứ thì không biết con chết con chôn ở đâu. Mà con đưa về thì ngoài quê lấy tiền đâu. Con đi
xuống nó chết nó không sợ, là sợ mất linh hồn, nó chỉ lo chết nó chôn ở đâu thôi.
Thì lúc bây giờ con mới lên đến nhà thương Thánh Tâm. Tự dưng bác sĩ nó mới chửi rằng tại sao không để chết đi rồi hãy đưa, giờ này còn mang đến đây. Thì con chỉ nói với trong lòng con lạy Chúa, xin Chúa cứu con. Con mở ra mắt ra thì con nhìn thấy Chúa đóng đinh. Con bảo lạy Chúa, chỉ có Chúa mới cứu được con thôi. Xin Chúa xuống muôn ơn lành và chữa lành cho con. Thì còn 4 ngày là con được xuất viện. Rồi một lần nữa thì con đang 58 kg, con phải xuống còn có 52 kg. Thì mọi người cứ nói con là mày là bị bệnh gì rồi. Con bảo không biết nữa, mà nhiều khi con cứ thấy như thể một cái dây thừng nó sắt ngang lấy cổ con, mà con bực bội với mấy đứa con gì thì con cứ sắt ngang lấy cổ đấy. Mấy bà bạn con mới nói rằng vậy thì phải đi khám bệnh ngay, chắc mày bị miếu cổ. Còn hôm đó con với con cũng cứ chần chừ, và con cũng lo là nếu bị bệnh bú cổ thì để nó sẽ càng ngày càng quá ra. Cho nên con với bớt ra một ngày để con đi bệnh viện ung bú con khám. Thì bác sĩ có nói con rằng cô đã bị bệnh bú cổ nhưng chỉ có cho nên thuốc một tuần thôi. Thì con về con đi lòng thương xót Chúa. Thì hồi đó con cứ thứ tư thì thứ sáu thì lễ ở bên nhà thờ Chí Hòa, thứ tư bên Đức Mẹ Mê Du, là cứ cha đi đâu là con chúng con cho cả đoàn xe 50 người đi đấy. Rồi đi tự dưng con đấy có một tuần. Rồi con về con đi lòng thương xót Chúa. Xong đến khi mà hết một tuần thuốc đó con đi đến con tái khám. Con khám thì khi mà tại sao những người kia người ta cũng khám xong, người ta nộp giấy hết, người ta về rồi, mẹ đến trưa bác sĩ cũng không gọi con. Con mới bảo về này, tại sao bác sĩ không gọi tôi? Con chạy vào thì bác sĩ nói cô chả còn bệnh gì, sao cô còn ở đây? Con mới bàn lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, nhưng mà con vẫn trách bác sĩ này, tại sao bác sĩ không nói tôi để cho tôi về mà để cho tôi ngồi chờ. Đó là ơn thứ hai của con. Còn ơn tiếp nữa là năm 2011
mới nhất thôi, còn nhiều lắm, tức là mới nhất đây thôi.
Là mới nhất đây là năm vừa qua, con no cho được một cháu thứ hai. Thì nhà con còn trẻ nhỏ, con ơi cũng không dám mơ là con làm được một cái nhà lớn. Thì con cũng đi cầu nguyện Đức Mẹ, tại con hay đi hành hương Đức Mẹ Tà Bao rồi Đức Mẹ La Vang. Tại vì con với đi lòng thương xót Chúa, ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa tuần thứ hai phục sinh. Rồi con với cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa ơi con nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa giúp con để cho con có một gian nhà rộng rãi để cho mẹ con ở được mát mẻ. Nếu mà được đẹp lòng Chúa thì con sẽ hứa với Chúa là năm tới này vào tuần thứ hai phục sinh đại lễ lòng thương xót Chúa, con sẽ cho một xe 50 chỗ để đến để tạ ơn. Thì con về tự dưng có một chị cũng đi hôm nay này. Chị với con với đi lang thang, chị về nói con à, chị đi đâu vậy? Con bảo con đi mua đất. Chị mới gọi con, chị bán cho con một miếng đất mà rẻ, cách nhau có 2 tháng thôi là đã rẻ hơn 200 triệu. Rồi chú ban cho con một căn nhà. Rồi có một, đấy là thứ ba của con bây giờ. Thì căn nhà của con thì rộng rãi, mát mẻ, con không thể nào con mơ được. Đó là hồng ân chú ban cho gia đình con.
Con lên con nhận một món quà của lòng thương xót Chúa, món quà Giáng sinh. An tâm, chết thì một là lên thiên đàng, hai xuống hỏa ngục, ba là vào lửa luyện tội, chứ không phải lo là chết là không biết được chôn hay là đồ thiêu hay là làm cái gì, nhớ không? Rồi thưa anh chị em, đó một người mà lên làm chứng. Mỗi một người chúng ta phải cảm nhận rằng là cuộc sống của mình vô vàn hồng ân, phải nhìn lại như người chị em ấy để thấy rằng từng biến cố xảy đến với mình là hồng ân của lòng thương xót Chúa. Có thể qua lời truyền cầu của mẹ Maria, có thể qua lời truyền cầu của các thánh, nhưng tất cả mọi ân huệ đều phát xuất từ lòng thương xót của Chúa. Nếu mà Chúa không thương xót thì chẳng có con người nào sống được, mà cũng chẳng ai có thể làm gì được hết. Cho nên khi mình nhận ra lòng thương xót của Chúa rồi, mình không còn lo là chết ở đâu hay là chôn thế nào nữa, đúng không ạ? Cái điều quan trọng là chết rồi mình sẽ như thế nào. Chúa nói nếu con đi loan truyền lòng thương xót của ta thì giờ ra đi của con là giờ ra đi trong bình an, và ta sẽ đến với con không phải như là một quan tòa xét xử phạm nhân, nhưng là một người cha đón người con ấy về lòng thương xót để mà hưởng hạnh phúc. Đấy, chị đi loan truyền lòng thương xót chuyện đó đi. Mỗi người chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi, làm chứng cho lòng thương xót Chúa đi, không còn lo lắng và phải chết chôn ở đâu như thế nào nữa, nhớ không? Có chết bờ, chết bụi, chết dập, chết vùi cũng chả sao cả. Quan trọng là linh hồn tôi nó đi về đâu. Ông kia, linh hồn ông về đâu mà ông giơ tay? Đến đây. Rồi mời ông lên đây. Ông có sợ chết không?
Dạ thưa cha, con là
có sợ chết không?
Dạ chết cũng sợ, nhưng mà
chết bao giờ chưa?
Cũng gần suýt chết một lần rồi cha.
Rồi kể nghe suýt chết một lần như nào, kể mọi người nghe.
Dạ con chào cha. Chào.
Thôi hứa đừng có chào.
Con tháng 10 năm vừa rồi, năm ngoái con bị ung thư, đi khám bác sĩ nói con bị ung thư ác tính di căn hạch cổ. Rồi là vô hóa chất được một toa đầu tiên. Thì con không chịu được nữa, rồi con nằm không à, lời là uống sữa cũng ói mà ăn vô cũng ói, không ăn được cái gì hết. Tới khi con mới nói ba con là ba ơi, Ba xin hội đoàn lòng thương xót Chúa đọc kinh lòng thương xót Chúa cho con 9 ngày 9 buổi tối. Thì con nói là bây giờ chỉ có Chúa mới thương xót, Chúa mới cứu con. Rồi con nói một mình con thì con xin thì Chúa thì chắc Chúa không nhận lời, vì con là nghĩ con là người tội lỗi. Thế khi con nhờ hội đoàn đọc kinh cho con 9 tối, con không ăn được cái gì 9 ngày hôm đó, là con không ăn uống, không có uống sữa được, mà nằm không, là vợ con cứ chăm sóc rồi là đưa cái thau lên con ói rồi dầu hóa chất con chịu không nổi. Tới khi đọc đến bữa thứ 9 tối đó, đêm ngày thứ 9 sang ngày thứ 10 thì yên người con nó khỏe hẳn lên. Rồi là ngày hôm thứ 10 con mới thèm ăn cháo, ăn cái gì con cũng thèm hết. Thế là vợ con nói sao bữa nay ông thèm ăn thì kêu bảo vâng, tự nhiên sao đi làm thương xót Chúa cho ngày thứ 10 là thèm. Thế con thèm ăn tùm lum hết, con ăn được, cái từ từ con hồi phục, con khỏe tới ngày hôm nay. Nhưng mà con khỏe được tới ngày hôm nay rồi tới thấy thì con thấy nó cũng hơi...
Rồi, mời anh đến nhận một món quà của lòng thương xót Chúa ra về, tiếp tục vững tin vào lòng thương xót của Chúa, không lo lắng gì cả. Chúa đã chữa anh, vững tin, cầm lấy. Chúa nói lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy đi về bình an. Thưa anh chị em, nếu mà Chúa không cứu, Chúa không thương, anh còn sống được đến ngày hôm nay không mà phải lo lắng gì nữa, phải không ạ? 9 ngày không ăn trong khi đó làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Ở đây thưa anh chị em, mình thấy rằng tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa là chính tuần cửu nhật mà Chúa đọc cho Faustina ghi chép lại làm tuần cửu nhật như vậy, với ý cầu nguyện mỗi ngày như vậy. Cho nên tuần cửu nhật ấy thường là làm trước đại lễ lòng thương xót Chúa, từ ngày thứ 6 tuần thánh đến ngày Chủ nhật thứ 2 phục sinh chính thức. Nhưng những khi anh chị em có nhu cầu gì, những anh chị em cần khẩn cầu gì, cứ làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, để khẩn nài Chúa xót thương chúng ta, những người đang sống trong bóng tối. Bóng tối có thể là bệnh tật, là nghèo đói, là nghèo túng, những bóng tối của sự sợ sệt, sự lo âu, sự buồn phiền, đấy là những bóng tối. Thì làm tuần cửu nhật để Chúa đưa chúng ta từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Ánh Thiên Chúa là ánh sáng, và ai bước đi với Chúa là bước đi trong ánh sáng. Không có cái gì là sợ sệt, không cái gì làm cho chúng ta sợ sệt, ngay cả cái chết. Vì cái chết là cái phương tiện tốt nhất mà để đưa ta về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Thì có gì mà sợ, ai sợ đâu giơ tay. Đâu, ai muốn lên con à, con muốn lên con chia sẻ làm chứng cho Chúa hả? Không sợ hay sợ, lên đây. Anh chị em lên làm chứng sợ hay không sợ? Sợ, sợ hay không sợ?
Thế cha con có sợ ạ? À? Nhưng...
Rồi có sợ, rồi nói sao, sợ cái gì nói nghe. Nói to lên, nói to lên. Không sợ thì nói to, sợ cũng càng nói to hơn.
Con kính chào cha và con...
Nói to lên có chào hỏi gì cả. Làm chứng không có đọc diễn văn mà chào với hỏi.
Thưa cha, con từ ngoài Bắc con vào tới trong đây từ đầu tháng vừa rồi, thì con cũng tới được nhà thờ giáo điểm này được một lần rồi ạ. Nhưng mà lòng con thì ao ước lắm, nhưng con thì ở xa xôi, con không đi được. Nhưng mà Chúa đã ban cho con, hôm nay Chúa thúc đẩy con đến với cha và cộng đoàn, vì con đã được hồng ân Chúa ban cho con, là Chúa chữa lành cho con. Vì vừa rồi con bị căn bệnh thận, con phải đi mổ, mà trong khi con đi mổ đã được 3 năm nay rồi, nhưng con về nó đau, nó lại tái phát lại, nó đau lắm á. Xong đến nửa đêm con đau không chịu được. Thế là con có được một chị cho con số điện thoại của cha. Rồi chồng con mới nói là em đau thế này thì bây giờ anh không biết sao được, thì anh nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho em. con bảo là bây giờ thì khuya như thế này mà làm phiền cha thì con rất là ngại, nhưng con đau quá như chồng con nói là thôi kệ, bây giờ anh cứ nhắn tin để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là cha nhắn tin lại cho chồng con là con hãy tin tưởng và phó thác cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là 10 phút sau Chúa đã bớt cho con, Chúa đã chữa cho con hết những cơn đau đớn mà con chẳng biết nói sao được, thì con chỉ biết là con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cộng đoàn. Nhưng con ao ước lâu lắm rồi, chẳng biết bao giờ con mới được đến giáo điểm và đến với cha và cộng đoàn. Chắc đầu tháng tới này con phải xa giáo điểm và cha để con về quê hương, vì gia đình con thì khó khăn mà cháu thì con nhỏ nên con cũng không biết nói gì.
Con ở đâu?
Dạ, thưa cha, con ở giáo phận Bùi Chu ạ, ở Nam Định ạ.
Trước khi con về cha cũng chẳng biết nói gì. Bây giờ không biết nói gì mà có người đọc bài diễn văn đọc 3 trang rồi mà con cũng chẳng biết nói gì. Chú không biết nói gì mà chơi tới 3 trang rồi mà cũng không biết nói gì. Dưới người ta mệt lắm, người ta ngáp lắm rồi mà ông cứ đọc bài diễn văn dài quá. Mà cuối cùng kính thưa cha và cộng đoàn, con chẳng biết nói gì. Bảo đấy mà không biết nói gì mà 3 trang mất là 20 phút. Ông mà biết nói gì chắc không biết đến bao giờ mới dứt. Mà con ra con lấy một món quà của lòng thương xót Chúa.
Hả? Bạn con ở Thái Bình, anh ấy đến chữa bệnh cũng vào trong Nam này, về anh nhà anh trai con để chữa bệnh, nhưng con, anh ấy là người ngoại giáo. Vừa rồi con xuống đây con mua được chiếc đài, nhưng mà anh ấy bệnh tật thì con về con nói với anh là anh hãy mở đài ra để anh nghe và anh tin tưởng, anh phó thác thì Chúa cũng chữa anh. Thế là con cũng gửi cái đài đấy để cho anh ấy nghe, mà bây giờ anh cũng nhờ con để xuống đây xin khấn và cũng nhờ con đưa thư để xin cha và cộng đoàn khấn cho anh đấy. Anh ấy bị bệnh suy thận mà bây giờ anh cũng không biết nữa cậy.
Thưa anh chị em, có rất nhiều người ngoại đạo đến đây cầu nguyện, và cũng có nhiều người ngoại đạo tôn giáo bạn nhờ những anh chị em đưa lá thư đến hoặc chuyển lời cầu lời khấn đến. Cộng đoàn chúng ta hứa với nhau lại tối hôm nay mình lại cầu nguyện cho anh bạn ngoại đạo này để anh ấy được Chúa chữa lành bệnh thân xác, và nhờ đó mà lòng tin của anh ấy vững hơn, anh ấy tin vào Chúa hơn. Chị em mình hứa không? Hứa không? Rồi con cầm một cái đài, gọi là cứ cái đài. Bà kia thì nó bảo cái đai, người Trung thì bảo cái đai, để bảo cái đài để mấy năm trăm bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con về con gửi cho anh ấy nha. Đó là của cộng đoàn gửi tặng và hứa cầu nguyện cho anh. Thấy có hai bạn trẻ này, hai bạn lên đây. Hai bạn một nam một nữ đó. Ừ. Không, hai bạn lên đây. Lên đây con. Hai bạn lên đây. Không, không, không. Không, không, không. Đó, bạn đó. Đi, mà nó còn mang dép à. Rồi. Chúng ta thấy là nãy giờ có nhiều người lớn, nhưng mà chúng ta cũng mong ước được nghe tiếng nói của những người trẻ. Vì chúng ta biết rằng hài nhi Giê-xu và những thánh anh hài mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay chỉ có 2 tuổi thôi, không nói được bập bà bập bẹ u a u ớ, nhưng lại là tử đạo như lời nguyện lúc đầu lễ. Các thánh anh hài không làm chứng bằng lời nói mà bằng chính mạng sống cái chết của mình. Chúng ta mong ước được nghe những người trẻ ngày hôm nay họ lên chia sẻ làm chứng niềm tin của họ. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu, làm gì, con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và con đến đây.
Dạ, dạ con tên là Doan Phạm Văn Hà, con ở Hòa Hiệp Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, 21 tuổi.
21 tuổi con làm gì?
Dạ, ở nhà phụ cha mẹ làm nhà hàng.
Làm nhà hàng. Rồi bây giờ con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, ai đưa con đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thì mới đi ở xa đi về nên nghe ba mẹ nhắc tới lòng thương xót Chúa nên con đi theo cha mẹ.
Ba mẹ con? Ba mẹ đâu?
Dạ, mẹ con đây.
Đâu? Bên đây. Chúng ta nhìn thấy người mẹ với đứa con ai trẻ hơn ai? Con nói cho mọi người biết, sao con giới thiệu cho thằng con trai của con được đến đây cũng là quý lắm thưa anh chị em. Những người bạn trẻ 21 tuổi mãi từ Bà Rịa Vũng Tàu lên đây đâu phải dễ. Con chia sẻ cho mọi người, con dắt nó lên đây sao nó lên được?
Dạ con rung lắm cha. Con rung lắm. Với cha cho con đây là tội lỗi như là nhắm á cha. Với cha cho con nó tội lỗi nhiều lắm á cha. Dạ đi là con đi mấy năm mới về. Thế con bảo nó thôi con tội lỗi nhiều quá thì con ăn hối cải đi. Để mẹ cho con đi một chỗ. Để mà con bảo là mẹ đi đâu là mẹ đến Chúa lòng thương xót. Dạ con cũng muốn lên là làm chứng lắm mà con rung quá con không nói được. Dạ chỉ cơ hội cha kêu con này con nói luôn. Dạ thưa cha là con thì là con 10 phần mà được 8 phần rồi cha. Dạ con mừng lắm rồi cha. Dạ con. Thằng con trai ngồi dưới nữa cha.
Đâu nữa? Nó chạy ra rồi. Gọi anh gọi em nó lên là ngay nó chạy mất. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào, con quay trở về với Chúa. Cứ mạnh dạn chia sẻ cho mọi người để những người bạn trẻ ngày hôm nay họ còn đang lầm đường lạc lối, họ còn đang xa rời lòng thương xót của Chúa, họ được quay về.
Dạ con biết nói sao hết cha.
Con đến đây con cảm nhận thế nào lòng thương xót Chúa, cảm nhận thế nào, có thấy vui không?
Dạ vui.
Con có thấy sợ không?
Dạ không.
Con có muốn bỏ Chúa không?
Dạ không.
Con có muốn đến với Chúa không?
Dạ có.
Ồ, nó mới chính xác, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn cái cô áo đỏ hả?
Ngoài đạo.
Ngoài đạo, nó là gì của con?
Dạ, bạn gái.
Bảo nó qua đây, bảo nó qua đây. Tóc đỏ áo xanh rồi. Con tên là gì?
Dạ con Trinh Trinh.
Tên Trinh, Trinh nay bao nhiêu tuổi Trinh?
Dạ con năm nay 16.
Trinh 16, ôi trời ơi. Trinh học hay đi làm gì rồi Trinh?
Dạ con làm ở Bà Tố.
Làm gì Bà Tố? Làm gì?
Xuyên Mộc.
Hả?
Dạ làm ở Xuyên Mộc.
À làm ở Xuyên Mộc. Rồi hôm nay bạn con đưa con đến đây, con đạo, con có đạo không?
Dạ không.
Con không có đạo, con đã đi có bao giờ con vào trong nhà thờ bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Hôm nay con đến đây mà con ngồi được ghế trên này là con phải là người ngoan đạo lắm á nha. Rồi hôm nay con đến đây con cầu nguyện này con thấy làm sao, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ cũng thấy vui.
Đến nữa không?
Dạ có.
Thưa chị em, giáo hội ngày hôm nay cần những cái bạn trẻ như thế này, phải có một lần ngã rồi đứng dậy, lúc đó mới đủ sức mà đưa người bạn của mình đến với Chúa. Nó quay trở về và nó đưa bạn của nó đến với Chúa. Anh chị em có thấy lời được thêm một con cá không? Thấy không ạ? Có khi nó vào trong Chúa ăn chơi rồi nó quen người này người kia, rồi nó quay trở về, nó đưa cả những người đó về với Chúa thì không chừng. Mà có khi rằng nó quay trở về với Chúa rồi, nó nhận biết Chúa rồi, nó nói với bạn của nó về Chúa, nó mới rõ ràng hơn. Chứ nếu mà nó không thì khó lắm kia. Đến đây con, đến đây con. Đây 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 đây. Rồi, con tên là gì? Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đừng có chạy, đứng yên. Con tên là gì?
Dạ con Phan Minh Hiếu.
Hiếu bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 14.
14, con này 16. Thằng này 21, mẹ kia 43. Rồi, con cảm nhận lòng Chúa Chúa được chưa? Và con đến đây, ai đưa con đến đây?
Dạ mẹ con đưa con đến đây.
Con đã biết đến lòng Chúa Chúa bao giờ chưa? Có đây đọc kinh hay là nghe nói về lòng Chúa Chúa bao giờ chưa? Con đạo gì?
Dạ đạo Chúa.
Đạo Chúa. Người có biết làm dấu không?
Dạ biết.
Làm dấu thử coi. Rồi con đã nghe nói về lòng Chúa, đã cầu nguyện lòng Chúa Chúa bao giờ chưa Hiếu? Thật lòng. Hôm nay con đến đây con thấy sao, nói cho mọi người nghe.
Dạ vui.
Vui không?
Dạ vui.
Đến nữa không?
Dạ đến nữa.
Rồi, có tin vào lòng thương xót Chúa không?
Dạ có.
Có nói với bạn bè về lòng thương xót Chúa không?
Dạ cũng có.
Rồi, bây giờ cho tặng cho con một món quà của lòng thương xót Chúa. Này, con Chúa thương con lắm, con không có đạo mà Chúa còn thương con lắm. Rồi, con đến con nhận một món quà Giáng sinh của lòng thương xót Chúa. Mau, 16 tuổi con. Hay hai đứa mình nghe chung được không? Con với nó nghe chung được không? Không hỏi thằng này nè. Hả?
Dạ được.
Được rồi, con bé kia lại đi đi với nó rồi nghe chung nha. Rồi con đi về loan truyền cho các bạn khác về lòng thương xót Chúa nha. Rồi chúng ta cho một trong ngón tay thưa anh chị em. Rồi chào chúng con, mời chúng con về chỗ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là một gia đình, một người mẹ mà đưa được hai thằng con trai đến, thằng 12, thằng 14, thằng 16, thằng 16, thằng 22 phải không? Thằng 14, thằng 22, rồi một đứa con bạn đó là 16, mà ba đứa trẻ, bạn trẻ mà đến với lòng thương xót Chúa, ngồi chầu trực cả mấy tiếng đồng hồ như thế này, đúng có dễ đâu thưa anh chị em. Cũng là con luôn à? Con luôn, nó mấy tuổi? 10 tuổi, thêm một đứa con gái 10 tuổi nữa, thằng con trai 12, thằng bạn gái 16, rồi đứa 22 tuổi. Cứ như thế thưa anh chị em, những người làm cha làm mẹ cứ như thế đi. Chúng ta là những người mà phải làm chứng cho lòng thương xót của Chúa như các thánh anh hài, bằng mạng sống, còn chúng ta bằng cuộc sống. Thánh anh hài không nói gì được, ấp a ấp úng, nhưng đã làm chứng bằng mạng sống của mình, bước đi trong ánh sáng của Chúa. Ngày hôm nay mỗi một người chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của mình, đi loan truyền lòng thương cho Chúa trong chính gia đình của mình trước. Người mẹ ấy đưa những đứa con ấy, rồi những đứa con ấy đưa bạn của nó đến, rồi bạn của nó đưa bạn của nó đến, cứ như thế lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa. Và chúng ta đang là những thánh anh hài tử đạo mới của ngày hôm nay, thời đại mới ngày hôm nay. Người ta không cấm đạo, người ta không bách hại đạo, người ta không phá đạo, nhưng người ta thờ ơ với đạo, người ta quên đạo, người ta lãnh đạm với đạo, và người ta quên luôn cả đạo luôn. Thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay phải hâm nóng lên. Cái thế giới này đang sống trong bóng tối, nó không thấy ánh sáng đâu cả. Ánh sáng là Thiên Chúa, là đạo bị tắt mất rồi. Vì những cái người sống ở trong đạo cũng làm cho ánh sáng mình tắt luôn. Mình không làm chứng cho Chúa tức là ánh sáng mình tắt rồi. Mà đã ánh sáng đã tắt rồi thì đồng lõa với bóng tối của thế gian, thì làm chứng thế nào được, loan truyền thế nào được. Cho nên mỗi người phải chạy đến với lòng thương xót của Chúa, xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, thắp sáng lên ngọn lửa của lòng thương xót. Và mỗi người chúng ta ra về, mỗi người chúng ta ra về phải làm chứng, phải loan báo, phải loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, cho mọi người thấy được rằng là bóng tối ơi biến đi, tan đi, ánh sáng ơi hãy đến, để chúng tôi sống ở trong ánh sáng. Ánh sáng của sự bình an, ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của sự thật, ánh sáng của sự sống. Không có gì làm chúng ta sợ, không có gì làm chúng ta ngại. Người ta bóng tối nó càng lấn át, nó càng tới bao nhiêu thì ánh sáng nó càng mạnh, để mà ánh sáng đi đến đâu thì bóng tối phải lùi đến đó, bóng ánh sáng đi đâu thì xóa phá tan bóng tối đi đến đó. Anh chị em hãy đứng dậy, hãy trở thành, đứng dậy, ngồi mãi làm chứng mà ngồi ngoài thì tới bao giờ mới đi làm chứng. Đứng dậy và xin Chúa cho mỗi người trong ngày lễ cái thánh ngày này, từ đạo hôm nay chúng ta phải trở thành những người đem ánh sáng của Thiên Chúa, sự thật trong sáng, trung thực, ngay thẳng đến trong cái thế giới quanh co gian dối, giả dối, giả tạo này, để phá tan đi những cái sự sợ hãi, sợ sệt, lo sợ, buồn phiền.